Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 19 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua một hội thi.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 10 ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 18 tháng 11, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo tổng hợp có 28 ý kiến kiến nghị của cử tri ở thành phố Thái Nguyên gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có 6 ý kiến kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 11 và 22 ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung vào các vấn đề tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn còn chậm do thiếu vốn và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở phường Tích Lương, phường Chùa Hang, khu nhà ở 5 tầng trên địa bàn phường Trung Thành hiện đã hết niên hạn sử dụng và xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại buổi làm việc, các cấp ngành chức năng của tỉnh, thành phố đã và đang nỗ lực giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn. Đoàn khảo sát đã ghi nhận tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến.
Ngày 18 tháng 11, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 9. Tới dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cùng 28 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Theo đó, các đại biểu tham gia kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9 và chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. Sau khi thực hiện các bước miễn nhiệm các chức danh trên theo hình thức giơ tay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 9 đối với đồng chí Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân phường khóa 9, Cán bộ Tư pháp Hộ tịch phường, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9 đối với đồng chí Đỗ Đắc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 9 đối với đồng chí Vũ Anh Tuấn, Trưởng Công an phường. Với sự tín nhiệm và nhất trí cao của các đại biểu, các đồng chí được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao 100%. Việc kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 9 có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố bộ máy lãnh đạo của phường nhằm tăng cường điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy chính quyền thành phố giao.
Chiều ngày 18 tháng 11, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Tô Hải Sĩ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá. Qua kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy Đảng, chính quyền phường quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của phường được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, công khai bảng thu phí, lệ phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số thiếu sót của phường trong công tác này, như còn để xảy ra tình trạng hồ sơ hành chính bị báo quá hạn trên hệ thống phần mềm quản lý, không có sổ tiếp công dân, chưa sử dụng chữ ký số cá nhân, thao tác xử lý văn bản điện tử chưa đúng quy định. Bằng việc trao đổi chỉ rõ những tồn tại thiếu sót, đoàn kiểm tra mong muốn giúp địa phương thực hiện đúng các quy định về cải cách hành chính, đặc biệt coi trọng công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức công dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên cũng đã có buổi kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành. Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy chính quyền phường đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện công tác cải cách hành chính, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Tại bộ phận một cửa đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo quy định. 10 tháng qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của phường đã tiếp nhận giải quyết trên 3.500 hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, tiếp nhận giải quyết 210 hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Trang thông tin điện tử của phường đã được xây dựng và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính và đăng tải các thông tin của địa phương để các tổ chức cá nhân nắm được và thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, như chưa khai thác hết phần mềm quản lý văn bản điện tử và chữ ký số. Lĩnh vực tiếp công dân chưa cập nhật danh mục quy trình giải quyết mới theo quy định, chưa lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa xã hội, lao động thương binh xã hội. Lãnh đạo phường đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra để có biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp xã và cấp thành phố năm 2020.
Ngày 18 tháng 11, đoàn giám sát của Thành đoàn Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ về việc thực hiện quyết định số 410 ngày 4 tháng 2 năm 2016 về ban hành triển khai quyết định số 1501 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Thực hiện đề án, những năm học qua, trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ đã tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập thể. Trong giai đoạn 2015-2020, nhà trường và liên đội nhà trường đã tổ chức chương trình phát thanh măng non với 135 bài tuyên truyền có nội dung phong phú đa dạng, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho giáo viên và học sinh như bóng đá, bóng chuyền, trò chơi dân gian, duy trì các hoạt động tập thể như múa hát tập thể, nhảy dân vũ, vệ sinh trường lớp, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Nhờ đó, nhà trường liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, liên đội mạnh xuất sắc cấp thành phố, tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh giỏi luôn đạt từ 27% trở lên, không có học sinh có học lực kém. Tại buổi giám sát, đại diện nhà trường cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi thảo luận về một số nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác đoàn, việc tổ chức các hoạt động dành cho học sinh, nhất là hoạt động ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm, việc phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục tâm sinh lý lứa tuổi, v.v.
Chiều 18 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Lữ đoàn 210 tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Lâm. Đây là công trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Lâm sinh năm 1968, là hội viên phụ nữ nghèo ở tổ 4 phường Gia Sàng. Bà Lâm có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất, một mình nuôi hai con, trong đó người con lớn chưa có việc làm ổn định, người con nhỏ đang học lớp 2. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng. Ngôi nhà ba mẹ con bà ở chỉ rộng trên 10m² và đã xuống cấp trầm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà. Ngôi nhà cấp 4 được thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 gian bếp có tổng diện tích 84m², tổng kinh phí xây dựng trên 191 triệu đồng. Trong đó, đề án xóa nhà rột nát của thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm tình thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo, Phường Gia Sàng hỗ trợ 8 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo, Lữ đoàn 210 quân khu 1 hỗ trợ công xây dựng với tổng giá trị 81 triệu đồng. Các ban công tác mặt trận, các tổ dân phố hỗ trợ 5 triệu đồng, ngoài ra là của anh em họ hàng hỗ trợ và gia đình tự có. Tại lễ khánh thành, các đoàn thể đã có nhiều phần quà ý nghĩa gửi tặng mẹ con bà Lâm.
Ngày 18 tháng 11, trường tiểu học Đội Cấn tổ chức hội thi giai điệu tuổi Hồng năm học 2020-2021. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham gia hội thi có trên 200 em đại diện cho các khối trong toàn trường biểu diễn 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc ở các thể loại ca, múa, biểu diễn nhạc cụ. Các tiết mục được dàn dựng công phu có nội dung ngợi ca Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu mái trường, thầy cô bè bạn. Nhiều tiết mục được đầu tư bài bản từ nội dung cho đến trang phục biểu diễn đã mang đến cho ngày hội không khí vui tươi, hào hứng và đầy màu sắc, thu hút sự chú ý của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Hội thi không chỉ là dịp để các em học sinh rèn luyện kỹ năng biểu diễn, sự tự tin và phát huy được năng khiếu của bản thân, mà còn góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt chương trình rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, qua đó tích cực đẩy mạnh phong trào, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Em Hoàng Phương Mai, học sinh lớp 5E, trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi cho biết.
Con thấy rất là vui khi được tham gia ở buổi hôm nay của trường và con cũng muốn là trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động và buổi chiều thế này nữa để cho các lớp, các khối, các bạn thì đều được tham gia các lễ hội thế này để được bộc lộ khả năng văn hóa, văn nghệ của mình ạ.
Nhân dịp này, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ và Bồi dưỡng kỹ năng sống Hoa Anh Đào tổ chức chương trình ngoại khóa chuyên đề Công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Từ những câu chuyện thực tiễn đầy cảm động đã giúp các em học sinh thêm yêu thương, kính trọng cha mẹ, thầy cô, từ đó vun đắp thêm ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, thầy cô, bè bạn để trở thành người có ích cho xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm học qua, trường tiểu học Tân Thành 2 thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ngoại khóa để giáo dục và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Tùy vào đặc điểm của học sinh, nhà trường đã tạo ra được không gian học tập mới mẻ, thu hút nhiều học sinh tham gia. Trong đó hội thi, trang trí lớp đẹp, lớp xinh, tiếng hát dâng thầy cô, thầy trang sáng tạo là một minh chứng rõ nét nhất. Không gian lớp học trở nên sinh động và ấn tượng hơn với hình ảnh con vật ngộ nghĩnh đáng yêu cùng những bông hoa đua nhau khoe sắc. Bằng những nguyên vật liệu gần gũi với cuộc sống thường ngày và từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, các em học sinh trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên đã khéo léo sáng tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, theo tiêu chí nhiều mà không dối, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ hội thi, trang trí lớp đẹp, lớp xinh, tiếng hát dâng thầy cô, thầy trang sáng tạo. Em Lê Ngọc Minh, lớp 5B, trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng em cảm thấy rất vui và hào hứng vì các bạn đã được thoải mái sáng tạo. Các bạn lớp em đã vẽ những bức tranh thật đẹp, những bài văn, bài thơ và trang trí những con vật và những lá cây ở lớp. Hội thi đã giúp chúng em biết yêu và sáng tạo ra những vẻ đẹp, biết yêu thiên nhiên, góp phần bảo vệ lớp học xanh sạch đẹp.
Điểm ấn tượng của hội thi chính là 100% học sinh nhà trường tham gia thực hiện các nội dung thi thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Từng lời ca, tiếng hát, từng điệu múa duyên dáng, uyển chuyển đều chứa đựng tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc của các em học sinh đối với thầy cô và mái trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đặc biệt, phần thi thầy trang sáng tạo với chủ đề Thầy trang với môi trường, học sinh các lớp đã phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, tận dụng các vật liệu có khả năng tái chế như giấy cũ, báo, túi ni lông, bao tải, chai nhựa, bìa cắt tông, lá cây, hoa, rau, tạo nên những bộ trang phục vô cùng ấn tượng, thu hút sự chú ý của đông đảo giáo viên và học sinh trong toàn trường. Em Nguyễn Thùy Dương, lớp 4A, trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua phần biểu diễn thời trang, em thấy rất vui. Các bạn đều mặc những trang phục rất đẹp. Em mong nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động nữa để chúng em được tham gia.
Nói về công tác chuẩn bị cho hội thi, cô Trần Thu Hoài, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường và hàng năm nhà trường cũng đều tổ chức các hoạt động này. Tuy nhiên là mỗi một năm đều có một cái màu sắc và sắc thái riêng. Và ở đây thì nhà trường đã phối kết hợp với phụ huynh, đặc biệt là các cô giáo chủ nhiệm đã phối kết hợp với phụ huynh rất là chặt chẽ. Trong những ngày vừa qua thì tất cả các buổi chiều và những cái buổi mà ngoài giờ ấy, thì phụ huynh đã cùng với các thầy các cô trong nhà trường trang trí lớp rồi trồng cây xanh cũng như là tập văn nghệ cho các em học sinh rất là nhiệt tình và rất là trách nhiệm.
Có thể nói, việc tổ chức hội thi đã có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mà còn là dịp để học sinh các lớp thể hiện năng khiếu bản thân, khơi nguồn đam mê sáng tạo, thể hiện tinh thần đoàn kết, rèn luyện kỹ năng sống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, cũng như tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường. đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với tiêu đề Các kỳ đại hội thi đua yêu nước.
Ba lớn, các kỳ đại hội thi đua yêu nước. Đại hội lần thứ nhất năm 1952. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 5 năm 1952 tại chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự đại hội. Đại hội có trên 150 chiến sĩ thi đua công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự. Đại hội tuyên dương 7 anh hùng tiêu biểu và tặng huân chương kháng chiến hạng nhất cho 23 chiến sĩ xuất sắc. Trong đó có các anh hùng, chiến sĩ thi đua tiêu biểu được tôn vinh như anh hùng Cù Chính Lan, chiến sĩ La Văn Cầu, nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên, chiến sĩ Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh. Đây là đại hội đánh dấu những thắng lợi của phong trào thi đua diệt giặc rốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Thành công của đại hội đã động viên toàn dân, toàn quân ta hăng hái lập nhiều thành tích, tiến lên giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Đại hội lần thứ 2 năm 1958, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 1958 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự đại hội. Đại hội có trên 450 đại biểu tham dự, trong đó có 236 chiến sĩ thi đua lao động chân tay và trí óc, 127 chiến sĩ thi đua nông nghiệp, 71 chiến sĩ thi đua của Quân đội Nhân dân và 22 đại biểu cán bộ thuộc đủ các lứa tuổi, các giới, các dân tộc, đồng bào miền Nam và Hoa Kiều. Đại hội tuyên dương 26 anh hùng lao động, trong đó có 16 đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, 5 phụ nữ, 6 đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, 2 đồng bào các dân tộc ít người, 1 Hoa Kiều và đề nghị nhà nước tặng 618 huân chương lao động các hạng, 38 bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Đại hội lần này đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế xã hội ở miền Bắc, động viên nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa. Đại hội lần thứ 3 năm 1962, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự đại hội. Đại hội tuyên dương 45 anh hùng lao động, 985 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 267 đơn vị tiên tiến, tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa, đề nghị nhà nước tặng thưởng 594 huân chương lao động, 27 huân chương chiến công các hạng. Một số cá nhân tiêu biểu như giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng với thành tích khoa học về mổ gan, mổ tim, bác sĩ Lương Định Của tạo ra nhiều giống cây nông nghiệp có năng suất cao, Vũ Xuân Thủy chăm chỉ học hỏi chuyên gia Liên Xô và áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều khiển máy xúc, Huỳnh Văn Tiến ở mỏ than Thống Nhất có sáng kiến cải tiến tổ chức lao động và bố trí quy trình khai thác hợp lý, đưa năng suất của lò mỗi ngày từ 50 tấn lên 135 tấn. Lý Văn Du, tài xế xe lửa đã sáng tạo ra phương pháp lái xe kéo vượt tải trên đường dốc. Phạm Ngọc Chức, trong hơn 7 năm làm công nhân khai thác gỗ, đã có 125 sáng kiến. Đây là đại hội đánh dấu những thắng lợi quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tạo sức mạnh chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước. Đại hội lần thứ 4 năm 1967. Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lần thứ 4 họp ngày 30 tháng 12 năm 1966 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự đại hội. Đại hội có trên 500 đại biểu tham dự, tuyên dương 45 tập thể và 111 cá nhân anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó 111 cá nhân anh hùng, có 31 anh hùng quân đội, 7 anh hùng là dân quân tự vệ, 7 anh hùng là công an nhân dân, 29 anh hùng là công nhân, 21 anh hùng là nông dân, 4 anh hùng là trí thức, 40 anh hùng là thanh niên, 17 anh hùng là phụ nữ, có 3 anh hùng là phụ lão và 14 anh hùng thuộc các dân tộc ít người. Trong số 45 đơn vị anh hùng có 22 đơn vị quân đội và dân quân tự vệ, 5 đơn vị công an vũ trang, 8 đơn vị giao thông vận tải và bưu điện, 4 đơn vị công nghiệp và lâm nghiệp, 1 nông trường, 3 hợp tác xã, 1 bệnh viện, đặc biệt có địa phương quyết thắng anh hùng. Đây là đại hội biểu dương ý chí và lực lượng của toàn quân và toàn dân ta những người đã và đang làm nên chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại hội lần thứ 5 năm 1986. Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 1 năm 1986 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 218 đơn vị và tập thể anh hùng, 111 cá nhân anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua toàn quốc thuộc đủ các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi, các địa phương, miền xuôi và miền ngược. Đây là Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước, là đại hội biểu dương thắng lợi của dân và quân ta trong lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990, mở đầu thời kỳ đổi mới. Đại hội lần thứ 6 năm 2000. Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 6 diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 11 năm 2000 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tham dự đại hội có trên 900 đại biểu là anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Trong đó có 407 tập thể và cá nhân anh hùng, 298 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 195 điển hình tiên tiến. Ngoài ra còn có 362 đại biểu là khách mời, gồm có cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ ban ngành đoàn thể trung ương. Đây là đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân của phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, động viên cổ vũ tinh thần thi đua, ý chí vươn lên nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 9 của Đảng. Đại hội lần thứ 7 năm 2005. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 7 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2005 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tham dự đại hội có trên 1.270 đại biểu, 1.160 đại biểu chính thức, 110 đại biểu khách mời, được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước. Trong đó có 87 anh hùng và đại diện 241 tập thể anh hùng, 122 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 53 đại biểu dân tộc thiểu số, 10 tài năng trẻ, 5 thiếu niên tuy tuổi nhỏ đã lập được thành tích xuất sắc, 5 người Việt Nam ở nước ngoài và 5 người nước ngoài đã có công góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Cao tuổi nhất là giáo sư Trần Văn Dầu, 93 tuổi, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005, kiểm điểm việc triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần chỉ thị số 35 CTTU và chỉ thị số 39 CTTU của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005. Đại hội lần thứ 8 năm 2010. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 12 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.500 đại biểu, trong đó có 334 đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng trong 5 năm, 995 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Đây là đại hội diễn ra trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra năm 2010, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này tiếp nối truyền thống của 7 lần đại hội trước đó, tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng trong công cuộc đổi mới đất nước. Nội dung thi đua được gắn kết với thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Đại hội lần thứ 9 năm 2015. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.800 đại biểu chính thức, đại diện cho các tập thể, các anh hùng chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong cả nước. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế của các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đại hội là dịp để biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, đại hội còn có ý nghĩa quan trọng, động viên cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Lời cảm ơn về việc tang ông Dương Công Bạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ, nhân dân tổ dân phố số 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các ban xây dựng đảng tỉnh ủy, các sở ban ngành đoàn thể, công ty điện lực tỉnh Thái Nguyên, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo thành phố Thái Nguyên, các huyện, thành phố, thị xã trong và ngoài tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các gia đình thông gia, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn, giúp đỡ và tiễn đưa bố ông chúng tôi là ông Dương Công Bạ, sinh năm 1931, thường trú tại tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạ thế ngày 17 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 10 năm Canh Tý, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng nam Dương Hồng Giang, trưởng nữ Dương Thị Hải, thứ nam Dương Công Tuyến, thứ nữ Dương Thị Thu Hằng, cùng toàn thể gia quyến.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!